Sáng nay tôi xin chia sẻ cùng với hội thánh về một đề tài này mà Chúa Giêsu đã từng làm và nói về vấn đề báp têm. Cái chữ báp têm nó thánh khiết như thế nào hay là không, có nghĩa là gì? Sáng nay chúng ta sẽ đào sâu về cái tư tưởng đó. Lễ báp têm có cần thiết hay không? Ngày hôm nay một số người nghĩ rằng là không có cần thiết. Hay là trong lòng có biết có Chúa là đủ rồi. Sáng nay chúng ta xem một số câu kinh thánh để giúp đỡ chúng ta biết được cái tư tưởng này. Có bao giờ quý vị mà bất cứ những cái gì mà nó dơ bẩn đó, để ý đi, là chúng ta dùng gì để rửa? Cái gì cũng vậy hết phải không? Ngày xưa ngoài quê đó, khi mà người ta muốn rửa những gì mà có dính dầu ở trong nồi này kia, họ đem ra ngoài đó rửa bằng nước. Mày biết rửa bằng gì nữa không? Ngày xưa đâu có xà bông. Này cát nè, này tro nè, phải không? Chà phải không? Rửa sạch. Cho nên lúc nào cũng phải dùng nước để dội cho rửa sạch. Bác sĩ khi mà giải phẫu đó, hết người này qua người kia thì phải làm gì chị Minh? Phải rửa tay. Phải rửa tay. Quý vị biết một cái điều mà ở trong cái thế kỷ thứ 19 á, mà nhiều người vào bệnh viện sau khi cơn giải phẫu, sau đó trúng những nhiễm trùng, nhiều người chết cái phương pháp đó. Sau đó một số người khám phá ra đó là bác sĩ đi khám bệnh hay là giải phẫu người này người kia phải rửa tay. Rửa tay không phải rửa tay mình đâu, rửa tay bằng xà bông, cứ rửa. Ngày hôm nay em vậy đó, chúng ta dạy con cái chúng ta sao cũng rửa, cứ rửa nhiều chừng nào á thì mình mới tránh bệnh chừng đó. Cho nên cái vấn đề xưa nay, cái tư tưởng nước không phải là trong thời kỳ Tân Ước. Ngày xưa dân Do Thái cũng vậy nữa, lúc nào cũng dùng nước. Nước là rất quan trọng. Cho nên khi mà tới thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu cũng dùng cái tư tưởng đó để dạy cho dân sự của Chúa. Sáng hôm nay tôi xin quý vị là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3, câu số 13 đến câu số 17. Chúng ta sẽ nghiên cứu một số câu kinh thánh này. Tôi xin đọc để cho quý vị để ý cái câu chuyện này. Đức Giêsu khi mà lớn lên trưởng thành, sau khi học hỏi lời Chúa trong thành Jerusalem, đây là tới giây phút mà Chúa Giêsu sẽ được sức dầu để làm chức vụ của mình. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 13. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu báp têm, phép báp têm, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Xin quý vị cầu nguyện. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng, những giây phút thiêng liêng ngài đã xuống trần gian này và ngài chịu sức dầu bởi Đức Thánh Linh qua nghi lễ phép báp têm để bắt đầu chức vụ của ngài. Xin Chúa dạy cho chúng con biết sự dạy dỗ của Chúa trong lúc này để chúng con có thể làm theo những gì Chúa đã khiến chúng con bắt chước theo, noi theo, đúng theo chương trình của ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Vấn đề báp têm đó, ngày xưa tôi cũng không hiểu nhiều, nghe đó lễ báp têm là một cái danh từ chắc là thiêng liêng lắm. Tôi không biết cái chữ báp têm có nghĩa là gì. Tôi biết rằng chắc không phải là tiếng Việt rồi, mà nhỏ mình đâu có biết đâu, chắc là một cái tiếng thánh nào đó. Thì chúng ta xem cái chữ báp têm đó là cái chữ thánh. Nhưng mà càng ngày lớn chúng ta đi sâu vào, giống như một ngày sa bát, giống như báp têm rất tầm thường. Thánh hay không á là của Chúa ngự vào, chứ không phải là cái tên đó. Chẳng hạn là ngày sa bát, chữ sa bát là có nghĩa là gì? Là nghĩ. Rồi chúng ta viết chữ qua nghĩ là chúng ta cho đó là đó, cái ngày đó là thánh. Nhưng mà thánh hay không á là sao? Là Chúa biệt riêng, Chúa ban phước. Báp têm cũng vậy nữa. Báp têm một từ ngữ rất thông thường. Tôi nghĩ rằng ở trong cái thời kỳ Hy Lạp á, hay là nói tiếng Hy Lạp á, có thể rằng á là cái chữ thông thường và xài mà ngày hôm nay chúng ta không nghe, chúng ta thấy nó phiên âm ra chúng ta chỉ thấy cái chữ bắp tem chắc là nghiêm trọng lắm. Chẳng hạn là người mẹ nói à, con hãy hãy chữ bắp tem tiếng Hy Lạp á, cái chữ Hy Lạp là baptizo. Ok, con baptizo vài cái chén vào cho mẹ, nhúng cái chén xuống nước. Ở con ra ngoài đó tắm rửa là baptizo dùm, chứ nó dùng cái chữ bắp tem rất thông thường. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái từ ngữ đó phát xuất từ đâu, chúng ta cho đó chữ thánh. Nhưng mà lễ bắp tem mà không có Đức Chúa Trời ngự vào đó thì không có phải là cái lễ gì đáng quan trọng. Cho nên lễ bắp tem rất quan trọng khi mà Chúa ngự vào. Nhưng mà cái lễ đó có nghĩa là gì? Ngày hôm nay một số người đã cho lễ bắp tem có nghĩa là rửa sạch. Thì mình dùng cái gì rửa cũng được hết. Mình dùng nước cũng được, mình dùng dầu cũng được, mình xối lên cũng được, mình không có phải nhận xuống. Cho nên tất cả những cái khi phương pháp lễ bắp tem mà ngày hôm nay chúng ta xem, một số người cho rằng là lễ bắp tem nó quá cầu kỳ, phải ăn bẩn đàng hoàng, rồi bẩn áo trắng, rồi bước xuống nước, rồi lên nước thì thấy tóc nó xù xì, mình phải đánh vắng chảy tùm lum hết. Cho nên người ta làm rất đơn giản, nghĩa bắt đầu mình phun nước ở trên trán, hay là ông linh mục nhúng một dầu trà lên trán là bắt đầu sạch rồi. Hay là trong chương trình truyền giảng khá lớn, nhất là bên Phi Châu, cái ngàn người bây giờ làm sao mà làm lễ bắp tem, cái ngàn người không biết sẽ mất mấy tháng trời sẽ làm xong. Cho nên họ dùng nước họ quăng ra ngoài đó, có nghĩa là ô mọi người được đụng nước của Chúa là đó thánh. Một số người thấy là đi qua bên cái vùng đất hứa hay là Holy Land là miền đất thánh á, lấy một chai nước Jordan á, có nước Jordan, nói tại sư Chúa là bắp tem nó sông Jordan, lấy về nước đó xong mình đổ vô bắp tem đó một tí thôi là bây giờ trở thành cái nước thánh. Chúng ta bắt đầu xem dùng cái giọt nước đó là thánh rồi, chúng ta không có còn hiểu được cái tư tưởng là lễ bắp tem có nghĩa là gì. Cho nên hôm nay chúng ta cần hiểu được là chúng ta cần phải biết chính xác. Tại vì nếu chúng ta hiểu sai về cái tư tưởng đó là mất đi cái ý nghĩa của bắp tem. Cho nên Chúa Giê-xu dạy như thế nào? Đoạn cuối cùng ở trong sách Mác đoạn 16. Sách Mác đoạn 16 Chúa nói một cách rõ ràng để cho một số người nghĩ rằng là miễn là tôi có Chúa trong lòng là tôi được cứu, không cần qua những nghi lễ rùm rà như thế, không cần phải đứng trước đám đông như thế. Mác đoạn 16 câu số 16 nói rằng ai tin và chịu bắp tem thì sẽ được gì? Được rồi. Còn ai chẳng tin sẽ bị gì? Đoán phạt. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng là đây là một nghi lễ rất quan trọng mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người cần phải tham gia, chứ không phải là một cái nghi lễ tầm thường. Trước khi Chúa về trời, Chúa nói lễ bắp tem rất quan trọng. Nhưng mà lễ bắp tem có nghĩa là gì? Thưa bà chị em, trước khi tôi đi vào đó, tại vì nhiều người nói là mỗi giáo phái có những cái nghi lễ khác nhau. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 nói như thế này. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 cho chúng ta biết rằng có những bao nhiêu phương pháp phải bắp tem. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 5 nói rằng là chỉ có một Chúa, một đức tin và gì? Một phép bắp tem. Bất cứ giáo phái nào, bất cứ đạo Chúa nào chỉ có một phương pháp mà thôi. Mà phương pháp đó là như thế nào, thưa bà chị em? Chúng ta xem thử coi là trở lại sông Giô-đan, trở thầy coi thử Chúa và bắp tem làm như thế nào. Chúng ta xem sách Mác đoạn 1 câu 9 và câu 10. Sách Tin Lành Mác đoạn 1 câu 9, bắt đầu sau câu số 9 đây. Và trong những ngày đó, Đức Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilee và chịu dân làm phép bắp tem. Ở đâu? Dưới sông Giô-đan. Nếu mà nói làm phép bắp tem sông Giô-đan thì chúng ta không hiểu là làm phép tem như thế nào. Đây là dưới sông Giô-đan, không phải là chỉ một nơi nói không đâu. Ok, trở lại trong sách Matthew đoạn 3 câu số 6. Matthew đoạn 3 câu số 6 nói rằng khi họ đã xưng tội mình rồi thì người chịu làm phép bắp tem ở đâu nữa? Dưới sông Giô-đan. Nhiều lần Chúa đề cập dưới sông Giô-đan, thương bà chị em. Như vậy tại sao mà ngày hôm nay người ta không muốn dìm mình xuống nước? Mình có thể thay đổi được hay không? Hay là đó là một cái nghi lễ mà mình có thể thay đổi thương mại chị em không? Sao cứ Đức Giêsu, các sứ đồ cũng làm theo cái phương pháp Chúa dạy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 8. Quý vị lật ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 38. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 bắt đầu câu số 38 được chép như thế này, nói về hai người đang đi đường đó, một quảng quang hai người đương đi học đường. Câu số 38, xin lỗi, người biểu dừng xe lại rồi cả hai đều xuống và Philip làm pháp báp tem cho quảng quang. Khi ở đâu? Ở dưới nước lên. Có nghĩa là tất cả cái tư tưởng chúng ta thấy rõ ràng đó là phải dìm mình xuống nước. Nếu mà không dìm mình xuống nước không phải là dùng chữ báp tem được. Tại chữ báp tem là baptizo, có nghĩa là dìm mình xuống nước. Như vậy có bao nhiêu người làm báp tem? Bây giờ chúng ta hiểu rõ cái tư tưởng báp tem là đúng rồi. Như vậy lúc nào mới làm báp tem được? Khi đúng 12 tuổi chúng ta làm, hay chúng ta biết Chúa đủ, hay là chúng ta biết 10 điều răn đủ, hay là chúng ta giữ hết 28 tín điều? Làm sao chúng ta biết là đủ hay không, thưa bà chị em? Đây là những chiều hướng mà Kinh Thánh đã đề cập. Tôi xin quý vị trở lại trong sách Matthew đoạn 3. Matthew đoạn 3, dân Baptist đã đề cập một điều này rất quan trọng. Dân Baptist đã đề cập với vấn đề như thế này. Matthew đoạn 3 câu số 11 là về phần ta lấy nước mà làm pháp báp tem cho các ngươi gì? Ăn năn. Cho nên cái vấn đề là ăn năn. Ăn năn gì? Ăn năn tội lỗi của mình. Trước khi chúng ta muốn biết rằng chúng ta có tội hay không á, thì chúng ta phải hiểu lời của Chúa. Làm sao một người mà biết mình có tội không? Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu điều răn không dạy rằng chớ ăn cắp, làm sao tôi biết ăn cắp là sai? Có nghĩa là sao? Chúng ta phải học được lời Chúa thì chúng ta mới biết rằng là đó là tội lỗi. Ngày hôm nay có người không muốn học về những điều răn dạy của Đức Chúa Trời, tại vì khi mà chúng ta học á, chúng ta cảm giác rằng mình yếu quá, mình phạm tội, mình là tội nhân. Cho nên lúc nào đi đến nhà thờ muốn được tăng bốc, muốn được khen, muốn được vỗ tay, không sao đâu, anh làm lỗi cho Chúa tha, không sao. Chúa nói rằng nếu mà lời của Chúa không đi sâu vào lòng để ăn năn á, thì không thể nào mà chúng ta làm phép tem được. Làm sao mình biết cái người đó ăn năn hay không? Phải có sự thay đổi, đúng không? Ăn năn là cái sự thay đổi. Ăn năn không phải là hối tiếc những gì mình đã làm, nhưng mà ăn năn có nghĩa rằng nó sẽ từ bỏ những gì mình đã làm và sẽ không làm lại nữa. Cho nên cái tiểu chưa rất quan trọng, giống như ngày hôm nay cái chữ lớp hay là tình yêu á, tôi thương anh một cách đơn sơ hay là thương em một cách đơn sơ. Nhưng mà thương là sao? Là đòi hỏi sự hy sinh. Và thương là đòi hỏi vô điều kiện, có nghĩa là tôi thương bất kể anh hay em làm gì. Đó là tình thương. Cho nên nói về ăn năn cũng vậy nữa. Sự ăn năn đi sâu hơn là chỉ rằng ăn năn là hối tiếc mình làm. Nhưng mà ăn năn là mình sẽ hoàn toàn từ bỏ những gì con đường trước đó chúng ta đi. Cho nên trước khi làm báp têm là chúng ta ăn năn. Cho nên dân báp tít ổng đi ra giảng khắp nơi. Rồi nhiều người đến nghe giảng đạo. Rồi nghe giảng đạo có nghĩa là sao? Không phải là tin Chúa, là báp têm, nhưng mà phải ăn năn. Dĩ nhiên Chúa rất quan trọng, hồi tôi đi sẽ đề cập đến sau, nhưng mà quan trọng là ăn năn. Nhưng mà khi mà nhiều người đến, nhất là người Pharisee, Sadducee đến, thì ông dân ông mới phán một điều như thế này: đừng khoe, câu số 9, đừng tự khoe rằng Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Có nghĩa là sao? Nhiều người trong đạo Chúa ngày xưa nói rằng tôi là từ dòng dõi Abraham, cho nên tổ phụ tôi theo Chúa và tôi thuộc về tổ phụ của tôi, có nghĩa là tôi cũng sẽ được cứu. Ông dân Baptist nói không, không phải là cha chúng ta là theo Chúa, có nghĩa là bây giờ cha chúng ta theo Chúa được cứu và bây giờ chúng ta cũng được cứu. Không, mỗi người phải tự lo linh hồn của mình. Không phải là vì cha của mình, ông nội của mình bây giờ được cứu rồi, dĩ nhiên mình sẽ được cứu. Cho nên đó là những người mà theo Chúa lâu năm á, khoe khoang là tôi trong đạo lâu đời rồi. Có người khác chưa biết được Chúa. Cho nên dân Baptist nhấn mạnh cái điều đó, là đầu tiên á, là chúng ta phải ăn năn. Mà trước gian nan á, là chúng ta phải học. Thì tôi nói tóm tắt ở trong sách Matthew đoạn cuối cùng ở trước khi Đức Chúa Giêsu về trời đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh điều này trong Matthew đoạn 20. Matthew đoạn 20 câu số 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ rằng: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Dạy dỗ có nghĩa đi ra nói cho họ về biết về Chúa, dạy cho họ về ăn năn, dạy cho họ 10 điều răn, dạy cho họ về sự sống sự chết như thế nào, dạy cho về thiên đàng, rồi sau đó là mới nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh sẽ làm phép thêm cho họ, đúng không? Mà khoan, nó không phải ngừng nó nữa, tiếp tục câu số 20: và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Có nghĩa là sao? Chúng ta thấy rõ ràng là mới đầu chúng ta phải học, rồi chúng ta sẽ vào báp têm, rồi chúng ta sẽ học thêm nữa. Ngày hôm nay, một là một số người nghĩ rằng mình chỉ theo Chúa là báp têm, rồi sau đó Chúa dạy mình hết. Đó cũng không đúng, tại mình phải học trước. Rồi một số người bên kia rồi đó là: tôi phải học hết tất cả những gì trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Tôi phải hiểu biết là tiên tri nói gì về gì, tôi phải cần viết 666 là gì, tôi biết vấn đề mà người chết đi đâu, tôi biết hết tất cả rồi sau đó tôi mới làm phép báp têm. Cái chiều hướng nào đúng? Theo Kinh Thánh tôi thấy rằng rõ ràng là làm phép báp têm bởi chấp nhận Chúa Giêsu và ăn năn và tiếp nhận Ngài. Đó là cái điều tiêu chuẩn ở đây. Tôi thấy rằng á, trong cái kinh nghiệm của tôi, mỗi lần mà con người làm báp têm là quý vị nghĩ Satan nó có mừng không? Không. Tôi thấy mỗi lần mà làm chương trình truyền giảng á, là tôi thấy rõ ràng á, là như một số người chuẩn bị đến nghe rồi á, là có chuyện xảy ra. Tôi bận quá, gia đình tôi có chuyện, tôi phải ở nhà. Lúc nào cũng vậy đó. Tại vì Satan không muốn một người tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, tìm cách mỗi cản trở. Và chính chúng ta là những người trong tội tín đồ, họ bận là không sao. Thương bạn, đừng có nghĩ là bận là không sao đâu. Đó là cái bàn tay Satan đang làm việc, cho nên chúng ta càng phải làm việc đắc lực hơn nữa. Chúng ta không có ngưng được, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chúng ta tiếp tục cầu thai. Rồi sao nữa là khi mà làm học lực pháp báp têm á, kéo dài nhiều chừng nào đó thì chúng ta thấy lợi, phải không? Nhưng mà đo dài chừng nào là có cơ hội cho Satan làm việc nhiều chừng đó. Cái này cứ tư tưởng mà tôi đang nghiên cứu á, là mình chờ đợi 10 năm thì cơ hội 10 năm Satan sẽ làm việc. Nhưng mà khi mà mình làm pháp báp têm rồi đó, là đã tuyên bố rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, người này là thuộc về Chúa, Satan không được đụng đến. Mà nếu mà chưa là báp têm rồi đó thì không thể nào mà Đức Chúa Trời hay là Thiên Sứ có thể nói điều đó. Satan nói là người này chưa quyết định theo Chúa, tôi cũng có cơ hội để cám dỗ và tôi có cơ hội để kéo người đó theo tôi. Quý vị thấy cái điều đó không? Cho nên rất quan trọng đối với tôi, không phải là mình mau mau là báp têm, nhưng mà đừng có kéo quá lâu làm cho con người đó nguội lạnh. Rồi từ từ chính con người khi mà chúng ta nguội lạnh, chúng ta cũng thấy người khác nguội lạnh rồi đó, thì từ từ chúng ta cầu nguyện một tuần, 2 tuần, 3 tuần, từ từ bớt cầu nguyện. Có cái gì đó xảy ra chú quý vị không? Cô thấy cô đó, cô làm báp têm rồi, hay là cô đang học Kinh Thánh, mình cầu nguyện hoài, cầu nguyện, mà thấy cô không tới nhà thờ tới 3-4 tuần, 1 tháng, 2 tháng, đa số chúng ta không cầu nguyện nữa. Đa số chúng ta không cầu thai nữa. Có nghĩa là sao? Chúng ta cho phép Satan tiếp tục tấn công. Cho nên cái cầu thai rất quan trọng. Đừng bao giờ bỏ cái công việc cầu thai cho một người nào mà chúng ta khao khát họ theo Chúa. Cho nên trở lại báp têm là chúng ta phải học những gì Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta cần tin tưởng những điều đó. Và quan trọng nữa là chúng ta ăn năn. Chúng ta ăn năn. Bây giờ cái hai cái tư tưởng đây làm pháp báp têm như thế nào? Khi mà Đức Giêsu đã phán cùng Nicodem ở trong sách Giăng đoạn 3. Quý vị cùng với tôi đi Giăng đoạn 3. Giăng đoạn 3, quý vị đã biết cái câu chuyện này rồi, tôi xin sẽ tóm tắt hai cái tư tưởng đây này. Giăng đoạn 3 câu số 5 đi. Đức Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đã nói rõ ràng nước và gì? Và Thánh Linh. Thánh Linh có được một mình được không? Nước một mình một là một đường một mình được không? Không. Nước và Thánh Linh. Nước và Thánh Linh. Bây giờ cái nào đi trước? Nước hay là Thánh Linh? Hay Thánh Linh đi trước? Thánh Linh dục lòng rồi bắt đầu mới làm với tâm bằng nước. Hay là hai phải đi cùng một lúc? Cái nào? Cái nào cũng đúng hết. Miễn là phải có hai cái. Bây giờ tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị đây. Khi mà dân pháp đem làm bằng gì? Bằng nước. Có phải làm với tín linh không? Không. Tại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19 nói rằng á, ngươi làm phép tâm chưa? Làm rồi. Nhưng mà ngươi làm đức thánh chưa? Chưa. Như vậy chúng tôi sẽ muốn làm phép tâm lại. Có nghĩa là sao? Làm nước trước rồi mà chưa làm đức linh, có nghĩa là làm thánh linh sao? Nhưng mà có người được sức giàu bởi đức linh, sau đó động lòng học lời Chúa, biết lời Chúa, làm bằng nước. Rồi có những người ngay lúc đó vừa làm bằng nước và thánh linh cùng một lúc. Cái quan trọng tôi chưa chia sẻ với bà chị em, thánh linh rất quan trọng ở trong cái công thức này. Nếu không có đức thánh linh á, không có thể nào mà thay đổi được. Nếu không có thánh linh á, là chúng ta không thể ăn năn được. Bởi vậy ông Nicodem nói rằng, làm sao mà tôi biết có thánh linh hay không? Cho nên Chúa Giêsu mới đưa ra cái thí dụ câu số 8 nói rằng, gió muốn thổi đâu thì thổi, người ta nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh kỳ cũng như vậy. Có nghĩa là sao? Chúng ta không thấy đức thánh linh, nhưng mà chúng ta thấy người đó được thay đổi. Chúng ta thấy người đó thay đổi. Chúng ta thấy người đó thay đổi, thương bà chị em. Họ cũng có người cũng thay đổi chứ, rồi sau đó cũng trở lại con đường cũ, có không? Cũng có. Nhưng mà trở lại đường cũ mình làm với tâm lại không? Yes or no? Làm thế với tâm lại có gì sai không? Không, Kinh Thánh không có cản trở cái điều đó. Không có cản trở. Chính bà Linh Chi Quay nói rằng, nếu cái người phạm tội, cái người hãy nên làm với tâm lại. Không gì sai hết. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì mà làm đi làm lại mỗi ngày sẽ bác mà tới đây làm phép tem rồi, chắc sự là nó nhàm đi. Giống như là quý vị mà đi xưng tội hàng tuần á, thì nó cũng nhàm đi, có nghĩa là không sao đâu. Chờ tới cuối tuần mình sẽ được tha thứ. Chúa không cấm, nhưng mà chúng ta không muốn những nghi lễ mà Chúa dựng nên nó trở thành nhàm mà mất đi ý nghĩa. Bây giờ cái quan trọng mà tôi thấy rằng á, khi chúng ta theo Chúa, khi mới bắt đầu biết á, chúng ta sốt sắng lắm. Ngày dài tháng rộng bắt đầu chúng ta bớt đi. Có nghĩa là có thể là một, chúng ta không cảm nhận được cái Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta nữa. Có thể chúng ta ít học Kinh Thánh hơn. Có phải là lúc mà chúng ta trước làm bắp tem chúng ta học Kinh Thánh nhiều lắm không? Mục sư bắt buộc vào lớp bắp tem học Kinh Thánh mỗi tuần, hãy nhớ hết mình giáo điều này vân vân. Sau lớp vào bắp tem xong rồi làm sao? Ồ, tôi đã đậu rồi, tôi có cái chứng chỉ rồi, tôi ra trường rồi, không cần vào trường học nữa. Không, quý vị biết trường sẽ bác là gì không? Rồi là dành cho những người học xong rồi đó đi tiến tới nữa. Một đứa bé mà mới chào đời, mới pháp tem mà chào đời, nếu mà không tiếp tục học nữa làm sao mà đứng vững bước? Cho nên chúng ta sẽ học hoài. Quý vị biết chúng ta lên chân đàn chúng ta vẫn còn học không? Vẫn còn học. Đừng bao giờ có cái tư tưởng, các học sinh đó nha, đừng bao giờ tư tưởng là mình mong muốn học cho xong rồi sau này không còn học nữa. Không, chúng ta sẽ học hoài. Đó là cái phước hạnh để chúng ta trao dồi sự hiểu biết, khám phá những cái điều mới nữa. Cho nên chúng ta tiếp tục học hoài. Cho nên khi mà chúng ta muốn tiếp tục học hoài đó, thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ vững chắc hơn nữa. Chứ không phải là chỉ học những điều căn bản về Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên một số giáo phái nói là thôi mình tránh tiên tri, tránh cầu ước, tại vì cái đó nó không có thực tế. Thương bà chị em, tất cả Kinh Thánh chúng ta học hết luôn, chứ không phải là chỉ chọn một chỗ vài kinh đoạn Kinh Thánh, chẳng hạn là trong sách Phúc Âm và lá thư của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta phải học hết luôn, chúng ta phải học nhiều hơn nữa, tại vì Chúa đã viết xuống cho ai? Cho chúng ta đọc, chứ không phải viết xuống cho chỉ mục sư thôi, viết xuống cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta tiếp tục học ngoài luôn, nhất là học về tiên tri. Thưa bà chị em, tôi đã đang chia sẻ một lớp tiên tri Daniel ở trên mạng. Nếu quý vị muốn tham gia học mỗi sáng thứ ba vào lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng quý vị về hưu chắc nhiều giờ lắm. 6 giờ sáng thứ ba lên mạng, một số người bên Việt Nam đã tham gia học. Thưa bà chị em, và tôi khám phá ra một điều như thế này đó, là một số người nói rằng tiên tri khó quá, chúng ta không cần phải học, không cần phải biết. Không, Chúa đã nhét cuốn sách Khải Huyền vào cuối của Kinh Thánh để chi? Để chúng ta biết rõ thời kỳ cuối cùng như thế nào. Chúng ta cần phải học nhiều hơn nữa. Cho nên tuy rằng có thể bắp tem chúng ta chưa học tiên tri, trước khi bắp tem chưa học tiên tri hết, nhưng mà sau đó chúng ta cần phải tham gia vào những lớp học. Bây giờ thương bà chị em, một câu cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đây là trong sách Matthew đoạn 3 trở lại. Cái tư tưởng này rất quan trọng. Và khi chờ đợi quý vị lạc đến đó đó, để cho quý vị biết rằng làm pháp bắp tem không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng nếu Chúa rửa chân cho con thì Chúa hãy rửa hết thân thể con đi. Nó không, nếu rửa một lần là đủ rồi. Có nghĩa là sao? Chúng ta mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta đến cùng với Chúa. Đó là để cho quý vị biết rằng lễ báp têm đừng có lưỡng lự cho tới khi nào chúng ta trọn vẹn. Satan nó sẽ cám dỗ chúng ta, làm chúng ta không có cảm thấy mình trọn vẹn. Cho nên nếu Chúa động lòng quý vị làm báp têm hay làm báp têm lại, chúng ta cần phải lên tiếng và nói cho mục sư hay là trưởng lão ở đây. Bây giờ câu số 3, đoạn 3, câu cuối cùng. Sau khi Đức Giê-xu làm báp têm á, tức thì có tiếng phán từ trên trời rằng: này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Cái câu đó nó vang ra từ trời. Tôi không biết là lúc đó Chúa Giê-xu trước khi làm báp têm cầu nguyện như thế nào, mà cả thiên binh trên trời đều nghe. Và vừa làm báp têm xong rồi á, giống như là Đức Thánh Linh giáng xuống giống như con chim bồ câu, và tiếng phán từ trên trời, có thể dân Baptist đứng ngày đó nghe rõ ràng: đây là con của Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Chúa mỗi đàng. Lễ báp têm cũng như thế đó, khi mà chúng ta chịu lễ báp têm vậy nữa, Chúa cũng phán cho chúng ta: này là con của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Cái câu này không phải riêng cho Đức Chúa Giê-xu không, nhưng mà cho chính chúng ta. Tại vì chúng ta trở thành con cái của Chúa, và chúng ta trở thành dân sự của Chúa, và chúng ta trở thành sứ giả của Ngài, sẽ làm đẹp lòng ta mỗi đàng. Tất cả con đường chúng ta đi, tất cả lời giảng chúng ta nói đều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thương bà chị em, câu này không phải là một câu dành riêng cho Giê-xu, nhưng mà dành cho tất cả mọi người đã chịu làm pháp báp têm. Tôi cảm giác đôi khi nếu tôi chưa đẹp lòng Chúa, có thể chúng ta làm pháp báp têm lại. Ông Giăng Baptist, ông nhìn thấy điều đó và ông biết rằng: kìa, chiên con đã đến các thế gian đi. Đức Giê-xu đã đến. Trong Sáng Thế Ký, Chúa đã giới thiệu chiên con. Ở trong Ma-thơ Tân Ước, Chúa nói đây là chiên con. Và cuối cái sách Khải Huyền, Chúa nói đây là chiên con, đẹp lòng ta mỗi đàng. Lễ báp têm không phải là một cái lễ mà chúng ta xem những lễ thông thường, nhưng mà cái lễ rất đặc biệt. Nếu trong những lễ rất quan trọng, tôi cho lễ này là quan trọng nhất. Vì Chúa đến tìm kẻ lạc mắt ở trong Luca đoạn 19 câu số 10. Chúa đến tìm kẻ lạc mắt. Và tất cả chúng ta đều là mắt Chúa đến để cứu tất cả chúng ta, thưa bà chị em. Cho nên nếu quý vị và tôi có con cái, có những người chưa tiếp nhận Chúa và làm báp têm, đây là lúc chúng ta cần phải kêu gọi. Đừng để cho thời gian kéo dài. Tôi thấy thời gian mà kéo dài nhiều chừng nào là con người càng nguội lạnh chừng đó. Nếu chúng ta run sợ khi thấy Mát đoạn 16 của 16 nói: nếu ai chịu báp têm thì được gì? Được sự cứu rỗi. Đây không phải báp têm mà Đức Thánh Linh tầm thường nha. Đây là Chúa nói là hãy dìm mình xuống nước, và bởi Đức Thánh Linh chúng ta cần phải có điều đó. Nếu những người trẻ tuổi nào hay lớn tuổi nào mà xưa nay làm phép báp têm mà chưa có Đức Thánh Linh thì phải làm sao? Làm phép báp têm lại. Làm sao chúng ta biết có Đức Thánh Linh hay không? Làm sao? Chúng ta có biết không? Đôi khi chúng ta nói, ồ anh không có Đức Thánh Linh. Đôi khi chúng ta thấy, ồ mình là ai mà phán xét. Chính chúng ta sẽ biết mình có hay không. Nếu đời sống mình thấy không có thay đổi, thì mình không có Đức Thánh Linh. Quý vị nghĩ rằng mỗi lần người làm báp têm có Đức Thánh Linh có nghĩa là có mãi mãi không? Không. Không. Đôi khi tôi thấy tôi cảm giác tôi không có Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta cần phải kêu cầu Chúa, và Chúa sẽ giúp lòng quý vị để quý vị quyết định làm báp têm, nhất là con cái của mình hoặc cha mẹ của mình. Chứ đừng có nghĩ là chỉ báp têm cho những người trẻ không, những người lớn tuổi nữa. Để Chúa dùng chúng ta. Tôi tin rằng, và thần linh tiên tri cũng đề cập, hội thánh mà có đầy dẫy Đức Thánh Linh thì hội thánh nó sẽ phát triển. Mọi thánh mà nguội lạnh là không có Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh, không có Chúa ngự vào. Cho nên chúng ta kêu cầu Chúa ngự vào trong chúng ta. Mỗi người chúng ta có sự thay đổi thì Chúa sẽ dùng hội thánh chúng ta để bành trướng công việc của Chúa ở trên đất nước này. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cũng nghe nhiều lần, nhưng mà xin Chúa ơi, cho chúng con cảm nhận được một lần nữa là những lúc chúng con là pháp têm mà không có Đức Thánh Linh, hay là có rồi chúng con không có tiếp nhận Ngài, hay là bằng cách cầu nguyện thường xuyên để chúng con giống như là lạc mắt Ngài. Xin Chúa ngự trị trong con cái của Chúa ngày hôm nay, ban phước cho những người đã làm pháp têm rồi, để cho họ được phấn khởi giống như từ lúc ban đầu khi họ tiếp nhận Chúa. Chúng con khao khát có Đức Thánh Linh ngự trị trong hội thánh của chúng con. Còn những ai chưa làm pháp têm bằng nhìn mình xuống nước, con cái của chúng con hay là cha mẹ, giúp đỡ cho chúng con cầu nguyện tha thiết cùng với Ngài, để Đức Thánh Linh thúc giục họ, kêu gọi họ để đầu phục Chúa. Chúa ơi, vì chúng con thấy rằng nếu chúng con không có dự lễ pháp têm thì chúng con không được sự cứu rỗi. Ban phước cho chúng con làm đúng theo thánh ý của Ngài. Đừng bao giờ đẩy chúng con bỏ cuộc. Đừng đẩy chúng con mệt mỏi và tiếp tục cầu thay cho những người chưa chấp nhận Chúa. Hội thánh hôm nay chúng con đây có những người chưa làm pháp báp têm. Xin Ngài thúc giục họ và thay đổi lòng họ, đòi hỏi theo Chúa hoàn toàn. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.